This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trước đây do anh Vĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Việt Hà ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Một lần nữa Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 68 độ là nhiệt độ mà hàng tiểu biểu hiện nay chỉ tại thành phố Garden City của miền Nam California. Cao nhất hôm nay sẽ lên vào khoảng 87 cho đến 89 độ thưa quý vị, và thấp về đêm là 68 độ. Hiện nay thì bầu trời rất là trong xanh và nắng vàng rực rỡ. Và ngày mai thưa quý vị, thứ bảy tại miền Nam California, thời tiết sẽ rất là tương đối là khá nóng, lên đến 92 cho đến 95 độ. Và chủ nhật cũng vậy, tức là cũng cao như vậy, không có thấp, ban đêm chỉ khoảng 70 độ. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Thục Đoan.
Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý khán giả cũng như các anh chị. Thưa quý vị, trong khi đó thì hiện nay nhiệt độ tại Dallas đã là 89 độ, trời nắng và có mây gián đoạn. Theo dự đoán thì nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 105 độ và thấp nhất là 77, cơ hội mưa là 10%. Sang đến ngày mai thứ Bảy thì sẽ là một ngày nắng không kém với nhiệt độ cao nhất là 96, thấp nhất là 73, cơ hội mưa là 0%, và đến Chủ nhật thì nhiệt độ cũng dao động trong khoảng 68-91, cơ hội mưa chỉ có 10% mà thôi. Trở lại với thời tiết tại Houston ạ.
Ở bên Houston thì cũng nóng không kém gì Dallas. Bây giờ đã là 96 độ rồi, trời nắng cũng có một tí mây mù nhưng mà chắc chắn là không có mưa. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 102. Tối nay xuống thấp vào khoảng 79, và ngày mai thứ Bảy thì sẽ cao hơn nhiều, lên tới 106 độ, nhưng mà cũng có thể có mưa nhưng mà rất ít, dưới 10%. Đến ngày Chủ nhật thì nhiệt độ xuống thấp một chút, cao là 99 độ, nhưng mà sẽ không có mưa đâu. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Xin cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến châu Âu, thưa quý vị. Bộ trưởng Tài chánh các nước ở tại châu Âu đã quyết định rằng khi các ngân hàng của đại lục này thất bại trong tương lai, thì các cổ đông, các chủ nợ và những người gửi tiền sẽ phải chịu gánh nặng thua lỗ, chứ không phải là người thọ thuế. Bộ trưởng Tài chính của các nước EU đã đạt được thỏa thuận hôm thứ Năm về kế hoạch mới để có thể cứu nguy cho ngân hàng sau khi đã gửi hàng trăm tỷ đô la cứu nguy cho các quốc gia bị nợ nần chồng chất trong 3 năm qua. Nhiều lần thì các khoản cứu nguy từ tiền người thọ thuế đã được nhắm vào để giữ cho các ngân hàng không bị phá sản. Nhưng trước đây trong năm thì lần đầu tiên, các khoản tiền lớn thuộc các tài khoản lớn nhất của ngân hàng của Cyprus bị tịch thu để giúp trả khoản cứu nguy tài chính của đảo quốc này. Bộ trưởng Tài chính Đức là ông Wolfgang Schäuble nói rằng khi các ngân hàng thực hiện những quyết định sai lầm về tài chính thì họ sẽ phải nhận trách nhiệm. Bộ trưởng Tài chính Hà Lan nói rằng các ngân hàng sẽ phải đối phó với những sai lầm của họ. Các nhà lãnh đạo tài chính này đã hồi họp trước khi diễn ra một hội nghị thượng đỉnh của các nguyên thủ quốc gia châu Âu tại Brussels để thảo luận về phương cách có thể cắt giảm tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục tại đại lục này và chấm dứt cuộc suy thoái kinh tế đã kéo dài đến một năm rưỡi ở Âu Châu. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Nam Phi. Thì người Nam Phi tiếp tục tụ tập bên ngoài bệnh viện tại Pretoria, nơi ông Nelson Mandela, biểu tượng chống chế độ apartheid, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Văn phòng của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma hôm qua nói rằng tình trạng của ông Mandela nguy kịch nhưng giờ đã ổn định, sau khi có cải thiện vào đêm hôm trước. Ái nữ của ông Mandela, bà Makeziwe, trước đó nói rằng cha của bà trông không khỏe, nhưng ông vẫn mở mắt và phản ứng khi có người chạm vào người. Hàng chục người ủng hộ đã tham gia một buổi thắp nến cầu nguyện suốt đêm, mang hoa và những thông điệp hỗ trợ và chia sẻ với nhà lãnh đạo 94 tuổi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Nam Phi trong ngày hôm nay. Ông nói rằng hình ảnh của ông Mandela luôn luôn ở trong tâm khảm của ông và ông cầu nguyện cho nhà lãnh đạo Nam Phi, vị tổng thống da đen đầu tiên của nước này. các giới chức của tòa Bạch Ốc nói họ sẽ để cho gia đình ông Mandela toàn quyền quyết định liệu Tổng thống Obama có nên đi thăm ông Mandela hay không. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đến Nam Phi trong khuôn khổ chuyến công du châu Phi kéo dài một tuần lễ. Được biết là ông Mandela đã lưu lại tại bệnh viện Mader Clinic Heart ở Pretoria từ khi ông được khẩn cấp đưa vào bệnh viện này hôm 8 tháng 6 vì vụ tái phát nhiễm trùng phổi. Hôm thứ Ba, thì Tổng giám mục Capitol, ông Thabo Makgoba, đã cầu nguyện cho ông Mandela được ban một đoạn kết thanh bình hoàn hảo.
Vâng, và thưa quý thính giả, liên quan tới vụ ông Snowden, thì Tổng thống Ecuador là ông Rafael Correa đã mạnh mẽ chỉ trích Hoa Kỳ về việc gây sức ép để buộc chính phủ ở Quito không cho ông Edward Snowden tị nạn ở quốc gia Nam Mỹ này. Và Tổng thống Correa hôm thứ Năm là hôm qua đã lên tiếng đả kích chính phủ Mỹ sau khi các giới chức ở Washington cho biết họ đang xem xét vấn đề là có nên tạm ngưng các biện pháp ưu đãi thương mại dành cho Ecuador hay không. Nhà lãnh đạo Ecuador đã phát biểu như sau. Đứng trước cái hành vi tống tiền này, những gì mà chúng tôi đã nói và những gì mà tôi đã xác nhận và những gì đang được chính thức loan báo là xin thưa với các ông chớ có đem những cái ưu đãi thuế quan ra để hăm dọa chúng tôi. Chúng tôi đơn phương từ bỏ những ưu đãi đó và các ông cứ giữ lấy chúng. Tin tức báo chí cho biết, ông Snowden hiện giờ vẫn còn ở lại trong khu vực quá cảnh quốc tế của một phi trường ở Moscow và chính phủ Mỹ đã yêu cầu Nga dẫn độ ông Snowden, nhưng yêu cầu này đã bị Tổng thống Nga là Vladimir Putin từ chức. Và nhà lãnh đạo Ecuador đã cho biết ông Snowden muốn tới nước ông để xin tị nạn không phải là một việc dễ dàng, bởi vì đây là một tình huống phức tạp và bởi vì để cho chúng tôi có thể cứu xét được cái đơn xin tị nạn này thì ông ấy phải có mặt ở một đại sứ quán của Ecuador hoặc ở trên lãnh thổ của chúng tôi, và để cho việc đó có thể xảy ra thì phải có một nước nào đó cho phép ông ấy nhập cảnh, mà chuyện này thì chưa xảy ra và ông Snowden đang ở trong một cái tình huống phức tạp. Chúng tôi không biết vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào. Vâng, xin trở lại với chú Hí Cương.
Thưa quý vị, tiếp theo bản tin của Tổng đoàn thì sáng ngày hôm nay hàng trăm người đã biểu tình tụ tập ở trước cửa Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Phi để phản đối lại một số các chính sách của Hoa Kỳ về Cuba, về cuộc chiến ở bên Afghanistan, về việc hâm nóng toàn cầu cũng như là một số các vấn đề khác. Và cuộc biểu tình này đã được tổ chức bởi những lực lượng nghiệp đoàn thờ thuyền và một số các đảng viên của Đảng Cộng sản Nam Phi. Và những người biểu tình này cho biết họ muốn đưa đến cái sự chú ý cũng như là cảnh cáo các công dân Hoa Kỳ về những việc vi phạm nhân quyền đã được đưa ra bởi nội các của Tổng thống Barack Obama, nhất là những sự việc đối đãi với các tù nhân là tại nhà tù ở Guantanamo Bay. Và đó là theo lời của những nhà tổ chức đã cho biết như vậy, và họ đã hô to những khẩu hiệu chống đối lại ông Obama cũng như là chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Vào chiều hôm nay thì Tổng thống Obama và gia đình mới tới đây trong một cái chuyến du hành ba quốc gia tại Phi Châu. Và ông ta sẽ viếng thăm Cape Town, Robben Island, nơi mà ông cựu Tổng thống Nelson Mandela đã bị cầm tù 18 năm trong vòng 27 năm khi mà ông chống lại việc kỳ thị người da đen của chính phủ da trắng thời bấy giờ tại Nam Phi. Và đồng thời những người biểu tình cũng có tổ chức những cuộc biểu tình ở phía ngoài của văn phòng quốc hội ở ngay tại Cape Town. Và nơi đây thì họ đã đưa lên những câu hỏi về nhân quyền cũng như là những trao đổi về luật lệ thương mại giữa Hoa Kỳ và phía bên Nam Phi. Và đồng thời những người biểu tình này họ sẽ dự định còn tiếp tục vào ngày mai tại trường đại học của Johannesburg, Soweto, nơi mà Tổng thống Barack Obama sẽ tới để đọc một bài diễn văn trước hàng ngàn cử tọa là các sinh viên, cũng như là ông sẽ nhận được một bằng cấp danh dự về luật ngay tại trường này. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, quay sang bản tin liên quan đến Tây Tạng, thì một tổ chức binh vực nhân quyền có trụ sở đặt tại New York nói rằng hàng triệu người Tây Tạng đã bị cưỡng ép phải rời bỏ nhà cửa và phân kế sinh nhai trong một chương trình tái định cư quy mô của chính phủ Trung Cộng nhằm mục đích kiểm soát nhóm sắc tộc này. Trong một phúc trình mới công bố, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói rằng các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xây dựng điều mà họ gọi là vùng thôn quê xã hội chủ nghĩa mới tại khu tự trị Tây Tạng đang thay đổi triệt để lối sống truyền thống của người dân Tây Tạng. Phúc trình này cũng cho thấy rằng từ năm 2006, hơn 2 triệu người Tây Tạng đã bị buộc phải thay đổi chỗ ở qua những chương trình tân trang nhà cửa, theo lệnh của nhà nước hoặc là các chương trình xây nhà mới, trong khi hàng trăm ngàn người du mục làm nghề chăn nuôi bị bắt buộc phải di chuyển nơi khác để mà sinh sống. Chính quyền Trung Cộng nói rằng chương trình này đang giúp cải thiện mức sống của người dân Tây Tạng và đã bác bỏ việc nhà nước đã dùng vũ lực đuổi người dân ra khỏi nhà đã diễn ra. Bắc Kinh nhấn mạnh là các vụ dời cư là hoàn toàn trên căn bản tự nguyện và người dân Tây Tạng biết ơn vì có được nhà mới. Tổ chức theo dõi nhân quyền này nói rằng rất nhiều người đã bị cưỡng ép phải rời khỏi nơi mà họ đang cư ngụ để đến ở trong các căn nhà rất là thiếu tiêu chuẩn. Và giờ đây thì họ đang lâm vào tình trạng khó khăn tài chính vì đã phải dời chỗ ở. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, ông Gary Locke, đang có mặt ở Tây Tạng trong một chuyến đi thăm 3 ngày. Ông Locke nói là sẽ gặp gỡ các cư dân và tìm hiểu các điều kiện nhân quyền tại đây. Riêng đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh nói đây là lần đầu tiên một đại sứ Hoa Kỳ đến thăm Tây Tạng kể từ năm 2010. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và một bản tin từ Úc Châu cho biết, theo đài của ABC News, thì hai người gốc Việt tại Úc Châu đã bị tòa kêu án ít nhất 13 năm tù vì vận chuyển ma túy. Ông Mạnh Đào, 36 tuổi và bà Thi Trần, 47 tuổi, bị cảnh sát tuần cảnh bắt khi chiếc xe hiệu BMW màu đen ở một công viên Marie-Pignon đang chở hành lý của họ và trong đó có 25,2 kg ma túy và 6 kg thuốc lắc. Vào lúc 4 giờ 20 giờ rạng sáng ngày 21 tháng 7 2011, chánh án Michael Tiny nói vào hôm thứ Năm 27 tháng 6 2013 rằng trên xe BMW này cũng có một vali đựng 160.550 đô la tiền mặt và số lượng ma túy trên xe có trị giá tới 47 triệu đô la, số lượng mà ông nói là nhiều kỷ lục. Cả ông Đào và bà Trần cùng nhận tội vận chuyển ma túy nhưng từ chối giải thích vai trò của họ đối với điều tra viên. Và cả hai đều biết tiếng Anh rất ít, nói trước tòa qua người thông dịch viên. Bà Thi Trần có hai người con tuổi vị thành niên, trong đó có một người con bị bệnh tự kỷ nhẹ. Và ông Đào thì có một người con trai sơ sinh. Chánh án Tiny kêu án hai người án tù 18 năm, ra lệnh họ phải ở tối thiểu 13 năm. Trận bô ráp này xảy ra trong chiến dịch 48 giờ có tên là chiến dịch Lithium, trong đó cảnh sát bắt thêm hai người đàn ông và tịch thu thêm lượng ma túy trị giá ít nhất là 16 triệu đô la.
Vâng, và thưa quý vị, liên quan tới Úc Châu thì một du thuyền đi từ New Zealand đến nước Úc đã bật âm vô tính suốt 3 tuần qua, gây lo ngại về số phận của 7 người trên thuyền. Liên lạc từ thủy thủ đoàn gồm 6 người Mỹ và 1 người Anh đã bị gián đoạn hơn 3 tuần. Theo BBC thì họ đang ở trong cái chuyến hành trình đi từ Opur ở Vịnh Ireland đến Newcastle ở Úc. Và trên du thuyền Nina là một cái thuyền buồm của Mỹ ra đời từ năm 1928. Trung tâm điều phối cứu hộ của New Zealand đã thực sự lo ngại sâu sắc với tình hình của thủy thủ đoàn nhưng vẫn nuôi hy vọng. Nina đã khởi hành từ New Zealand vào ngày 29 tháng 5 với 3 người Hoa Kỳ, gồm cả nam giới và phụ nữ, trong đó có một người 73 tuổi cùng với một người đàn ông, Anh Quốc 35 tuổi. Lần liên lạc cuối của con tàu là vào ngày 4 tháng 6 khi tàu đang ở cách phía tây của New Zealand.
Muốn biết mọi tin tức chứ?
Vào khoảng 685 cây số. Và không quân New Zealand đã thực hiện hai đợt tìm kiếm mở rộng nhưng không phát hiện dấu hiệu gì của con thuyền. Nina được làm từ gỗ, được trang bị một động cơ mới và một đèn hiệu khẩn cấp, nhưng giới chức cho hay là nó không hoạt động. Và theo ông Banagan là một điều phối viên của Trung tâm Cứu hộ cho biết, thì 7 người trên du thuyền muốn đến Úc vào giữa tháng 6, nhưng điều kiện thời tiết xấu đã khiến họ lùi cái ngày dự kiến cập bến vào ngày 25 tháng 6. Vâng, trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Brunei cho biết rằng tại quốc gia nhỏ bé này vào đến ngày thứ Ba thì sẽ có cuộc họp của 27 quốc gia tại vùng Đông Nam Á Châu trong hội nghị về tất cả những vấn đề của khu vực này. Và Bắc Hàn sẽ lợi dụng những cái cuộc nói chuyện bên lề để có thể tìm cách nối lại việc nói chuyện với chính phủ của Nam Hàn và chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề nguyên tử của Nam Hàn. Bắc Hàn trong khoảng vài tuần qua thì đã cố gắng gợi lại để có thể đưa đến một cuộc tiếp xúc giữa cả ba phe Hoa Kỳ, Bắc Hàn và Nam Hàn, nhưng mà không đạt được kết quả nào. Sau những ngày tháng mà Bắc Hàn đã có những hành động điên rồ như là thử những loại hỏa tiễn tầm xa cũng như là thử nguyên tử, và đồng thời còn hăm dọa có những cuộc chiến tranh nguyên tử chống lại Nam Hàn và Hoa Kỳ, thì chắc chắn là phía bên Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ không có sẵn sàng để mà trở lại nói chuyện với Bắc Hàn. Những phái đoàn cao cấp về ngoại giao của Bắc Hàn đã sang bên Bắc Kinh để tìm kiếm một cách nào đó, một đường dây nào đó để có thể nói chuyện lại, nhưng mà Hoa Kỳ và Nam Hàn thì vẫn đưa một cái bộ mặt lạnh lùng, không có muốn nói chuyện ngay tại bây giờ. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông John Kerry cũng đã nói chuyện về vấn đề này, và ông cho biết rằng có thể có những cuộc nói chuyện riêng với Bắc Hàn về vấn đề này, nhưng mà phải có mặt cả những quốc gia liên hệ đến những vụ này, đó là Nam Hàn, Trung Cộng, Nhật cũng như là Nga, là 6 quốc gia đã từ trước đến giờ luôn luôn có mặt trong hội nghị bàn về vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn. Tuy nhiên, với những hành động quá khích của Bắc Hàn trong những thời gian vừa qua, thì chắc chắn là những cuộc họp bàn bên lề này cũng không có đưa được đến nhiều kết quả, bởi vì phía bên bộ 6 các quốc gia vẫn còn muốn trông đợi thêm nhiều về cái sự nhượng bộ của Bắc Hàn, nhất là việc phải giải giới vũ khí nguyên tử cũng như là cho phép các thanh tra vào để mà kiểm soát tất cả các cơ sở nguyên tử của Bắc Hàn. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và một bản tin đánh đi từ Tunisia cho biết là ba phụ nữ người Âu Châu hoạt động dân chủ bị bắt sau cuộc cởi trần phản kháng trước một tòa án ở Tunisia hồi tháng trước đã vừa được trả tự do khi có phán quyết hủy bỏ bản án tù giam của họ. Ba người đã rời khỏi Tunisia vào sáng hôm thứ Năm và đã đặt chân xuống đất Pháp vài tiếng đồng hồ sau đó. Ba người phụ nữ gồm hai người Pháp và một người Đức là thành viên của tổ chức Femen của Ukraine. Trong phiên xử, họ vẫn nhất quyết rằng hành động cởi trần để phản kháng của họ hoàn toàn không có tính cách khiêu dâm hay là khiêu khích, mà chỉ để ủng hộ cho ban cộng sự người Tunisia đang bị giam cầm. Cả ba đều đã xin lỗi trong phiên kháng cáo diễn ra vào hôm thứ Tư. Bên công tố thì đã không chống lại quyết định phóng thích của họ của tòa án. Ba người phụ nữ này bị kết tội và đã lãnh án 4 tháng 1 ngày tù về tội các hành vi khiêu dâm, xúc phạm đạo đức và đe dọa đến trật tự công cộng, sau khi họ đã phản kháng bằng cách để ngực trần trước tòa án vào hôm 29 tháng 5. Đây là lần đầu tiên phê minh dùng hình thức phản kháng để ngực trần tại Trung Đông, hành động mà họ thường dùng ở khắp Âu Châu đẩy mạnh cho quyền lợi của người phụ nữ. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Israel, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Israel vào chiều thứ Năm là lần thứ 5 trong 3 tháng để vận động tái tục hòa đàm giữa hai phe đối đầu Trung Đông. Ngoại trưởng Kerry hội đàm với Thủ tướng Netanyahu vào tối thứ Năm và tối thứ Sáu. Trong thời gian giữa chừng, ông Kerry tiếp xúc lãnh tụ Palestine tại lân bang Jordan. Ngày thứ Sáu, ông Kerry gặp Bộ trưởng Tư pháp, cũng là trưởng đoàn hòa đàm của Israel. Ông Kerry tuyên bố vào hôm thứ Tư tại Kuwait không có thời hạn định trước để tái tục đàm phán giữa Israel và Palestine đã bị đình đốn từ khi Israel tiếp tục xây dựng nhà định cư tại Tây Ngạn năm 2010, nhưng hy vọng có tiến bộ trước ngày Liên Hiệp Quốc họp Đại hội đồng vào tháng 9. Hiện có những dấu hiệu khác nhau về thiện chí và ý tưởng lạc quan từ hai bên. Vào sáng thứ Năm, hai bên tố cáo lẫn nhau là không nghiêm chỉnh. Viên chức của đảng PETA là phe cầm đầu Palestine nói bóng đang ở phần sân của đối phương. Trong khi đó, viên chức của đảng Diều Hâu cầm quyền Israel tuyên bố qua đài phát thanh khả năng tái tục đàm phán tùy thuộc vào Palestine. Mặt khác, thì nhật báo Haaretz dẫn nguồn tin của đảng Likud cho hay Thủ tướng Netanyahu sẵn sàng rút lui tại 90% lãnh thổ Tây Ngạn và di tản nhiều khu định cư để đổi lấy các bảo đảm an ninh. Vẫn theo nguồn tin này, thì Thủ tướng Netanyahu muốn duy trì sự hiện diện quân sự dọc theo sông Jordan.
Vâng, và thưa quý vị, liên quan tới phần tin châu Âu, thì Bộ trưởng Pháp lại chỉ trích Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Trong tuần này, các lãnh đạo Pháp đã chỉ trích nặng nề Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Ủy ban là Barroso, và đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Hồi phục Sản xuất là Arnaud Montebourg của hôm Chủ nhật vừa rồi cũng đã cáo buộc ông Barroso là nhiên liệu của mặt trận quốc gia, tức là đảng cực hữu ở Pháp, vì Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã tuyên bố lập trường của Pháp về tính ngoại lệ văn hóa là lập trường phản động. Hôm thứ Tư vừa rồi thì Bộ trưởng đặc trách tiêu dùng Benoit Hamon cũng đã chỉ trích Ủy ban châu Âu là đã góp phần vào tình trạng tuyệt vọng mà đôi khi dẫn đến mặt trận quốc gia. Và ông Barroso đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu vào năm 2004 đến năm 2009 thì được giữ lại ở chức vụ này thêm một nhiệm kỳ cho tới năm 2014. Chính cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức là Angela Merkel đã ủng hộ ông Barroso nắm cái chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ 2 này. Và cho tới nay thì giữa Pháp và Ủy ban châu Âu vẫn thường xảy ra bất đồng trên hai vấn đề, đó là giảm thâm thủ ngân sách và các cải tổ cơ cấu. Vâng, trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, vẫn những bản tin từ Âu Châu thì ngày hôm nay các giới chức cảnh sát của Ý đã bắt một giáo sĩ thâm niên công giáo về tội đã liên hệ đến những việc chuyển hàng chục triệu euro bằng tiền vặt từ Thụy Điển sang bên Ý đại lợi. Và đây cũng là một trong những nhân viên cao cấp về kế toán của Ngân hàng Vatican, là ngân hàng mà chính Đức Giáo Hoàng Francis vào cách đây 2 ngày cũng đã chỉ định ra một ủy ban để điều tra về những việc làm không có được minh bạch của ngân hàng này. Tu sĩ này tên là Nunzio Scarano, là một linh mục, năm nay 61 tuổi, là một nhân viên kế toán của ngân hàng, đã bị bắt cùng với lại một nhân viên mật vụ người Ý. Và những cái bằng cớ cho thấy rằng những câu chuyện rất là ly kỳ, giống như là một trong những cái chuyện gián điệp, trong đó gồm có việc nghe lén của cảnh sát, thuê những chiếc máy bay riêng để chở tiền mặt từ Locarno ở bên Thụy Điển, và sau đó phá hủy những tang vật như đã dùng trong những cuộc điện đàm, như là những cell phone. Và cuối cùng là người nhân viên mật vụ này đã hứa tìm cách chuyển tiền mà qua mặt của quan thuế để có thể chuyển đến một trong những công ty chuyên môn về xây cất các loại tàu đi biển, và cũng là một nằm trong gia đình của ông linh mục này. Và cho đến nay thì theo lời của thanh tra Nelson Rossi cho biết rằng linh mục Scarano đã bị bắt và hiện tại đang bị điều tra cùng với lại nhân viên mật vụ đã cộng tác với ông trong cái việc chuyển tiền này. Nhưng mà việc chuyển tiền này thì lại không có dính líu gì đến ngân hàng Vatican. Đây chỉ là việc làm riêng của vị linh mục này thôi. Nhưng mà ông này cũng là một người làm ở trong phòng kế toán của ngân hàng này, do đó thì cũng đang bị điều tra về những cái sự việc đã xảy ra tại ngân hàng này. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối trong phần đầu của thời sự buổi trưa. Và chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại.
Thông báo đặc biệt từ nhà Hoàng Mo, từ nay đến 30 tháng 6, khách hàng mua trước phần đất tại khu vườn tưởng niệm Á Châu sẽ được trả góp trong vòng 60 tháng, không tiền lời, và nếu mua thêm phần đất thứ hai sẽ được giảm 25% off. Khu vườn tưởng niệm Á Châu sẽ là nơi thật tuyệt vời và quen thuộc, chứa chan nhiều tình cảm yêu thương khi con cháu có thể đến thăm viếng quý vị sau này. Gọi ngay cho cô Liên Trần
817-275-2711, 817-275-2711.
Trung tâm Ngôi sao Tương lai hân hạnh giới thiệu chương trình Đại Nhạc hội Live Concert được tổ chức tại Đại Hy viện sang trọng Majestic in Downtown Dallas
tối thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2013. Chương trình quy tụ những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng,
ca sĩ Mỹ Tâm,
Tuấn Hưng,
Băng Kiều,
Lý Hải,
Thái Châu,
Hương Lan,
danh hài Vân Sơn Bảo Trung,
vũ sư trung thành của trung tâm Thúy Nga và GZ Phương Trinh,
ban nhạc Minh Khang nổi tiếng,
MC Thúy Hạnh và Trần Quốc Bảo,
phát sinh show với dàn model đẹp với thiết kế của nhà tạo mẫu nổi tiếng Chắc Kỳ Tài.
Giá vé Super VIP 150 đồng, có VIP party từ 12 giờ đêm đến 2 giờ 30 sáng với tiệc dạ vũ cùng các ca sĩ nổi tiếng.
VIP 95 đồng, vé đồng hàng 55 đồng, mua tại cửa 65 đồng.
Mua vé trước tại V Video Garland, VN Music Arlington
hoặc mua tại website muatickets.com hoặc gọi Tommy 469-955-4004, 469-955-4004. Mọi bảo trợ xin liên lạc Trung tâm Ngôi Sao 714-510-5757.
Đại Nhạc hội ca nhạc hài kịch khiêu vũ tối thứ Bảy ngày 20 tháng 7 tại Đại Hy viện Majestic Theater, Downtown Dallas. Xin kính mời!
Thank you.
Chưa bao giờ ăn phở ở đâu mà ngon như ở nhà hàng Koi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà bé, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, ribeye steak và nhiều nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á. Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Granbury, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món crawfish tuyệt vời tại Koi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Thông báo bán tiệm, không người trông coi cần bán gấp một tiệm computers và electronic store tại vùng Arlington. Tiệm đã có rất nhiều khách và services. Tiệm rộng khoảng 12.000 square feet, giá cả thương lượng. Xin gọi anh Joe 817-412-9046, 817-412-9046.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1. Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Flexi 7 và thuốc Estrobalan số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày, mua 4 tặng 1.
Dạo này tôi thấy ông vui ghê ha, mặt mày tươi rói vậy.
Bí quyết, bí quyết, tôi chỉ ông chỗ này, bảo đảm sau khi ông tới đó, ông sẽ thấy lòng phơi phới liền. Mà không những ông vui, bà xã ông cũng vui nữa cho mà coi.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường nổi tiếng với nhiều loại thuốc ông uống bà khen, chuyên bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, bấm huyệt.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý của Yến Golden Nest, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực.
Nhà thuốc Bắc Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall với số điện thoại 972-496-4372.
Mậu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em. Không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mái nhà chích cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. Step Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhất máy 19.99 đồng, nhất hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road.
Đối diện nhà thờ Sweet Home, điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc online 214-315-3128,
315-3128.
Tiệm đang cần thợ máy có kinh nghiệm. Super Auto Repair kính mời!
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quàng Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenville Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều, và tôi không ngờ rằng Flexi 7 thì có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888 979 1888, 1888 979 1888.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Flexi 7, mua 4 tặng 1. Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật. Điện thoại 972-234-8800,
234-8800. Chú ý, tiệm thuốc Bắc Hướng Dương đã dời vào trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh, phong thấp trĩ, sưng nhiếp hộ tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất, cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rẫm xương, sưng mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn năm thuốc cho quý ông giá $35, các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa thứ hai đến thứ sáu 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ bảy chủ nhật 1 giờ chiều đến 6 giờ tối. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Làn da của quý vị bị nhạy cảm, khô, ngứa rát, hồng hay đỏ và khó chịu khi tiếp xúc với hơi nóng. Quý vị đang bị nám hay nám đang lan ra nhiều hơn? Nếu quý vị đang ở trong tình trạng này, hãy gọi ngay để được tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly tại hai địa điểm Garland hoặc Arlington từ thứ Tư đến thứ Bảy, 26, 27, 28, 29 tháng 6. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Đừng để nám ăn sâu vào làn da, hãy chữa đúng phương pháp với bác sĩ Kimberly và lấy hẹn tham khảo miễn phí ngay. 50 người đầu tiên sẽ được tặng một hũ kem làm trắng và tái tạo da từ thứ Tư đến thứ Bảy, 26, 27, 28, 29 tháng 6, 1888-337-7264, 337-7264.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic trong Walnut Street Mall.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493.
Nhanh lên, nhà mới đang lên giá. Mua nhà mới quý vị lời từ 5.000 đến 20.000 Mỹ Kim, mà tiền điện chỉ có 50 đồng mỗi tháng. Nhà mới ở Grand Prairie chưa xây xong, khách hàng lời 10.000 Mỹ Kim, giá bán từ 225.000 Mỹ Kim. Nhà mới ở Carlin, gương chùa Đạo Quang, chưa xây xong, khách hàng lời 8.000 Mỹ Kim, giá bán từ 215.900 Mỹ Kim. Nhà mới ở Plano, chưa xây xong, khách hàng lời 25.000 Mỹ Kim, giá bán từ 300.000 Mỹ Kim. Nhà mới ở McKinney, khách hàng lời 25.000 Mỹ Kim, giá bán từ 195.000 Mỹ Kim. Quý vị muốn đổi nhà cũ lấy nhà mới, xin gọi Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Keller Williams, bán nhà trong vòng 1 tuần. Ở Garland, Silo và Arapaho, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 125.000 Mỹ Kim. Ở Grand Prairie, Camp Wisdom, 4 phòng ngủ, 185.000 Mỹ Kim. Ở Farmer Ranch, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 159.900 Mỹ Kim. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi, 972-251-0297, 251-0297, top producer của Keller Williams.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày trưa nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Việt Hà, Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu của phần này do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, mức tiêu thụ của dân chúng Mỹ đã tăng lên vào hồi tháng 5 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm vào tuần lễ qua, cho thấy là nền kinh tế vẫn đang trên đường phục hồi dù chỉ ở mức trung bình. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết là mức chi tiêu của người dân tăng 0.3% vào hồi tháng qua, sau khi đã giảm 0.3% vào tháng trước đó. Con số của tháng 4 từng được loan báo là chỉ giảm 0.2%. Sự gia tăng trong việc mua sắm của người dân Mỹ vào hồi tháng qua xảy ra đúng như là dự liệu của các nhà kinh tế, sau khi đã giảm 0.1% hồi tháng 4. Theo một bản phúc trình khác, thì Bộ Lao động Hoa Kỳ tiết lộ rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm đã giảm xuống còn 346.000, thưa quý vị. Mức giảm trung bình của 4 tuần lễ qua là 2.750, xuống còn 345.750. Và chỉ số thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng lên đôi chút sau khi các con số này được loan báo. Các dữ kiện thu thập gần đây, kể cả về nhà cửa, hoạt động của các cơ xưởng, chi tiêu của các doanh nghiệp và mức độ tin tưởng của người tiêu thụ, cho thấy là nền kinh tế đang dần dần có là sự tăng trưởng sau khi đã sụt giảm vào hồi đầu quý 2 của năm nay. Sự mua sắm của người dân Mỹ trị giá khoảng 70% các hoạt động kinh tế của cả nước, dù rằng mức chi tiêu có giảm so với mức 2.6% có được trong 3 tháng đầu năm 2012, giới tiêu thụ nhiều phần sẽ tiếp tục mua sắm và sẽ đẩy nền kinh tế phát triển mạnh hơn nữa trong quý 2. Các gia đình người Mỹ cũng đã dành tiền nhiều hơn trong một chút trong tháng qua, đưa mức tiết kiệm lên khoảng 3.2%, cao nhất từ 5 tháng qua. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bài tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì Bangladesh nói nước này bị chấn động vì quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngưng các biện pháp ưu đãi thương mại cho nước Nam Á này. Về điều mà Tổng thống Obama cho là sự thất bại của Bangladesh không bảo vệ các quyền của công nhân, Bộ Ngoại giao Bangladesh hôm nay nói nước họ đã đề ra những hành động cụ thể để cải thiện sự an toàn tại các hãng xưởng 2 tháng sau khi một xưởng may mặc bị sập ở Dhaka, giết chết hơn 1.200 người và khiến Hoa Kỳ chú ý chặt chẽ hơn tới Bangladesh. Tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ hôm qua có nghĩa là từ nay, Bangladesh sẽ không còn được hưởng các ưu đãi về thuế quan cho các sản phẩm xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Các ưu đãi về thuế quan là một phần thuộc chương trình hệ thống ưu đãi phổ cập, gọi tắt là GSP, được thiết kế để đẩy mạnh nền kinh tế của các nước đang phát triển. Mặc dù hệ thống ưu đãi GSP không bao gồm kỹ nghệ may mặc, nhưng động thái này gây bối rối cho chính quyền Bangladesh, vốn đang chật vật cố gắng để thuyết phục các công ty nước ngoài rằng họ nghiêm túc trong việc cải thiện tình trạng an toàn. Đại diện thương mại của Hoa Kỳ Michael Foreman nói Hoa Kỳ sẵn sàng mở các cuộc thảo luận mới với Bangladesh để cải thiện các quyền của công nhân ngành may mặc, hầu có thể tránh những thảm họa tương tự như vụ sập xưởng may và hồi phục chương trình ưu đãi thương mại cho Bangladesh. Được biết là ngành may mặc của Bangladesh mướn tới hơn 4 triệu công nhân và 80% trong số này là phụ nữ, đa số là trong lứa tuổi từ 18 tới 25.
Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã gặp Tổng thống Palestine là Mahmoud Abbas để thảo luận về khả năng hồi sinh tiến trình thương thuyết hóa về việc hòa bình giữa Israel và người Palestine. Ông Kerry đã hội đàm với ông Abbas tại thủ đô Amman của Jordan hôm nay và nhà ngoại giao Mỹ dự định sẽ trở lại Jerusalem để thảo luận thêm với Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu trong một cái cố gắng để hối thúc hai nước trở lại bàn thương thuyết. Ông Kerry và ông Netanyahu đã gặp nhau tại một bữa ăn tối để làm việc tại Jerusalem vào đêm hôm qua. Và nhà lãnh đạo Israel đã nói rằng nước ông nhất định không lay chuyển lập trường đối với các mối quan tâm về an ninh. Và Ngoại trưởng Kerry đã qua lại hai thành phố Jerusalem và Amman với hy vọng có thể nối lại các cái cuộc hòa đàm Trung Đông vốn đã bị bế tắc trong mấy năm trở lại đây. Vâng, mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, việc Tổng thống Barack Obama đề nghị bà McCarthy vào chức vụ lãnh đạo của cơ quan bảo vệ môi trường chống ô nhiễm của chính phủ liên bang Hoa Kỳ hiện tại thì vẫn còn chưa được rõ ràng, khi mà các thượng nghị sĩ của chính phủ liên bang vẫn chưa có đưa ra những thời khóa biểu để mà có thể nói chuyện và đưa ra những câu hỏi để xem liệu bà có đầy đủ khả năng để giữ chức vụ này hay không. Vào cái bài diễn văn đã đọc vào ngày thứ Ba vừa qua, thì Tổng thống Barack Obama cho biết bà McCarthy là một người đầy đủ khả năng cho công việc này, và bà cũng là một người không có những khuynh hướng chính trị độc đảng, tức là bà luôn luôn đứng vào phía trung dung. Và Tổng thống Barack Obama còn yêu cầu các thượng nghị sĩ nên chấp nhận bà mà không có nên để chậm trễ, bởi vì cơ quan này cũng đã có vắng mặt những vị lãnh đạo khá lâu rồi. Bà McCarthy đã từng làm việc với một số các thống đốc của Đảng Cộng Hòa, kể cả ông ứng cử viên và chức vụ Tổng thống Mitt Romney vào năm 2012 khi ông còn là thống đốc của tiểu bang Massachusetts. Và bà cũng là được một người được rất là nhiều giới chính trị ở Washington DC cho biết rằng có thể làm việc dễ dàng với lại các nhà lập pháp của cả hai đảng. Tuy nhiên, một số các đảng viên của Đảng Cộng Hòa vẫn còn chống lại những cái luật lệ mới và phía cơ quan bảo vệ môi nhiễm đã đưa ra về việc những cơ sở điện lực phải nên giảm việc sử dụng than để và làm nguồn đốt các loại máy để chạy điện cũng như là một số các công việc khác. Và bây giờ thì họ không muốn bà McCarthy nắm giữ chức vụ này, bởi vì bà cũng có một cái đường hướng tương tự. Và không đâu xa lạ thì chính tiểu bang Texas là tiểu bang có rất là nhiều những nhà máy điện chạy bằng than, và dĩ nhiên tiểu bang Texas hoàn toàn chống đối lại việc này. Anh Trọng Nghĩa.
Dạ, và thưa quý vị, có một bản tin liên quan đến miền Nam California, nơi mà người rất đông người Việt Nam sinh sống. Một bản tin đánh đi từ Santa Ana cho biết là một nhân viên di trú gốc Việt Nam đã bị truy tố vì tội bà này đã nhận hối lộ bằng tiền mặt cũng như là nhận hối lộ giả dò từ các di dân đang xin quốc tịch và thẻ xanh. Công tố liên bang nói rằng bà Mai Như Nguyễn, tức là có thể là Nguyễn Như Mai, 47 tuổi, đã bị truy tố vào hôm thứ Tư về ba tội đã nhận hối lộ. Công tố viên nói rằng bà Nguyễn nhận 200 cuộn giả dò từ một người nộp đơn xin quốc tịch và đã nhận 1.000 đô la và 2.200 đô la tiền hối lộ từ hai người di dân khác từ năm 2011. Bà Nguyễn là nhân viên sở di trú tại thành phố Santa Ana, nơi mà bà thường hay duyệt xác đơn xin di dân và tiền trợ cấp. Bà Nguyễn đã bị bắt ngày 6 tháng 6 vừa qua và đã được tạm thả với số tiền tại ngoại lên đến 20.000 đô la. Bà này sẽ bị thụ lý vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì giới truyền thông Hoa Kỳ tường thuật rằng một cựu phó chủ tịch ban tham mưu liên quân Hoa Kỳ đang bị điều tra về cáo buộc cho rằng ông đã tiết lộ thông tin mật về một cuộc tấn công bí mật đánh vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Và chương trình tin tức của đài truyền hình NBC và báo The Washington Post nói rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra tướng lãnh thủy quân lục chiến hồi hưu James Cartwright về những cáo buộc rằng ông đã cung cấp cho các nhà báo những thông tin về virus điện toán bí mật được đặt tên là Stuxnet. Báo Washington Post nói Stuxnet là một phần của một chiến dịch tấn công trên không gian ảo mang mật mã Olympic Games đã được tạo ra dưới thời Tổng thống George W. Bush. Nhật báo New York Times năm ngoái tường trình rằng tướng Cartwright là người điều hành chiến dịch này. Vào hồi tháng 11 năm 2010, chính phủ Iran nói rằng một virus điện toán đã tạm thời đình trệ các nỗ trợ, nỗ lực tinh chế hạt nhân của Iran. Và cuộc điều tra về việc vụ việc tiết lộ thông tin tấn công Iran trên không gian ảo là một trong nhiều điều tra về các vụ rò rỉ tinh mật có liên quan tới an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Obama. Và các nhà lãnh đạo quốc hội đã kêu gọi mở một cuộc điều tra hình sự đối với những người đã tiết lộ thông tin. Chính phủ của Tổng thống Obama đã tuyên bố sẽ không khoan dung đối với những vụ rò rỉ tinh mật.
Dạ vâng, trong khi đó thì thưa quý vị, một cái dự luật nhân quyền Việt Nam HR 1897 kêu gọi siết chặt chế tài với Hà Nội vừa được Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, nhưng còn phải qua nhiều bước nữa. Thông cáo từ Hạ viện Mỹ cho hay dự luật này được các dân biểu thuộc Ủy ban Đối ngoại nhất trí thông qua. Đây là dự luật do hai nghị sĩ Ed Royce, đảng Cộng hòa, bang Cali và Chris Smith, đảng Cộng hòa, bang New Jersey khởi xướng. Dự luật HR 1897 đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam thông qua ràng buộc điều kiện nhân quyền và dân chủ vào các khoản viện trợ phi nhân đạo dành cho chính phủ Việt Nam, đồng thời cổ suý thái độ cứng rắn hơn đối với Hà Nội trong lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo. Dự luật này sẽ phải được đưa ra bỏ phiếu thông qua tại phiên họp chung của Hạ viện vào tháng 10 năm 2013 tới đây, sau đó chuyển qua cho Thượng viện xem xét. Nếu được thông qua tại Thượng viện, thì dự luật này sẽ được chuyển lên trình Tổng thống để Tổng thống Barack Obama phê chuẩn thành luật, và khi đó thì nó sẽ thực sự có hiệu lực. Tuy nhiên, các dự luật tương tự đã nhiều lần bị chặn lại tại Thượng viện. Những người chủ xướng cho rằng dự luật này sẽ giúp cải thiện tình hình nhân quyền trong nước Việt Nam, thúc đẩy nhà nước Cộng sản tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và các quyền dân chủ lao động khác, đồng thời giải quyết cái nạn buôn người. Và dân biểu Chris Smith đã nói trong một cái thông cáo gửi cho BBC rằng phiên điều trần về nhân quyền mới đây tại Hạ viện với các nhân chứng người Việt cho thấy tình trạng vi phạm là rất nghiêm trọng, rằng Việt Nam tiếp tục là một trong các nước vi phạm nhiều nhất về tự do tôn giáo trên thế giới. Đó là những lời mà ông đã cáo buộc. Và ngược lại thì chính phủ Việt Nam đã nhiều lần gọi cái dự luật nói trên là sai trái và khẳng định rằng những năm qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc đảm bảo quyền con người trên mọi lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Vâng, trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hà trình bày đã chấm dứt phần thứ hai của thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại với phần chót sau vài thông tin thương mại.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, Phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây, em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Mẹ ơi, con mua cho mẹ hộp Linh Chi hương vị cà phê. Mẹ uống mỗi ngày để tốt cho sức khỏe nghe mẹ.
Linh Chi gì vậy con?
Hay lắm mẹ, Linh Chi này thơm mùi cà phê lắm. Mẹ uống mỗi ngày tinh thần mẹ minh mẫn, ngủ ngon hơn.
Linh Chi hương vị cà phê hỗ trợ điều hòa huyết áp, thêm dưỡng khí, tăng cường sức khỏe. Mọi chi tiết xin gọi Lan 469-888-1599, 469-888-1599 hoặc Lê 817-269-3110, 817-269-3110.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sằng thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên.
Xin liên lạc các đại lý
A2G 817-459-3392,
Vân Thảo Cosmetics 214-458-1584,
M&M Cosmetics 972-644-6245.
Bác sĩ Nguyễn Quang Hiền 714-539-9777, 714-539-9777 hoặc số 877-460-4646, 877-460-4646.
Chưa bao giờ ăn phở đâu mà ngon như ở nhà hàng Koi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà bé, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, ribeye steak và nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á. Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Cranberry, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món crawfish tuyệt vời tại Koi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Anh hai ơi, xe em bị đụng tan nát nữa rồi.
Trời ơi, tháng trước đụng tháng này cũng đụng lại sao? Thâu đừng lo, để anh kêu EA Auto Body Repair, họ thô xe miễn phí. Họ cũng giúp em làm việc với bảo hiểm để lo cho em từ A đến Z.
Tiệm EA Auto Body Repair tại Garland chuyên sửa chữa máy móc của tất cả các loại xe Mỹ Nhật với giá cả phải chăng.
Thợ chuyên nghiệp, kinh nghiệm, uy tín. Quý vị có xe hư muốn sửa, nhớ đến EA Auto Repair.
Quý vị hay nhớ đến EA Auto Repair.
Quý vị bị tai nạn xe, nhớ gọi ngay cho chúng tôi, thôi xe miễn phí và lo gọi bảo hiểm cho quý vị từ A đến Z.
EA Auto Repair, 1221 đường North First Street Garland.
Số điện thoại 972-494-5490.
972-494-5490. Nhận mua bán trao đổi tất cả các loại xe.
Chú ý, quý vị biết mình đang trả tiền điện lãng phí mỗi ngày không? Cho dù quý vị mua điện với giá rẻ từ các công ty bán điện, nhưng vẫn bị lãng phí do thất thoát điện mỗi ngày.
Chúng tôi sẽ giúp quý vị tiết kiệm bill tiền điện hơn nữa bằng phương pháp hữu hiệu và đơn giản nhất là sử dụng công cụ của Electric Reducer từ công ty NXT.
Dụng cụ Electric Reducer giúp quý vị tiết kiệm từ 15 đến 30% tiền điện mỗi tháng cho tư gia hoặc cơ sở thương mại.
Electric Reducer chế tạo từ Mỹ, chứng nhận bởi UL và được bảo hành 5 năm. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi 469-279-5525.
469-279-5525.
279-5525.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam ta phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ. Cung cấp sữa bột dinh dưỡng Enterex dùng cho mọi lứa tuổi. Đại lý sữa bột Xen dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì. Bán các loại chạy điện thoại gọi về Việt Nam và Kimlecon. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt đầu tiên, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi chuyển về Việt Nam.
Nàng cua ơi hỡi nàng cua.
Anh gọi ai đó, nàng cua nào đây?
À, anh đang nghĩ tới quán nàng cua ở Anh Linh Tinh đó mà. Quán mới mở, vui lắm em à. Mỗi cuối tuần mình cùng đến hát cho nhau nghe, còn bạn bè thì thiêu vũ.
Quán nàng cua có nhạc DJ sống động vào mỗi tối thứ sáu, và vũ hát cho nhau nghe tối thứ bảy từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Chủ nhật vào cửa tự do từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng. Ngày thường có karaoke sau 8 giờ tối. Âm thanh ánh sáng tân kỳ với những đêm vui vẻ sẽ làm quý vị hài lòng.
Nàng cua có những đặc tiệc kỷ niệm, sinh nhật, hội họp. Nàng cua có nhiều món nhậu ngon, giải bình dân, có phở khuya. Quán nàng cua tại Arlington gần nhà hàng Thanh Thanh.
Điện thoại 817-274-9977.
817-274-9977.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và mời anh Trọng Nghĩa với bản tin của phần này.
Và cũng Trọng Nghĩa có một cái bản tin lạ lạ mà nghe cũng hơi nổi da gà, đó là dùng lông ngực của đàn ông để làm áo khoác, thưa quý thính giả và quý anh chị. Chiếc áo khoác được làm hoàn toàn từ lông ngực của nam giới là sản phẩm độc đáo của các nhà thiết kế người Anh. Để tạo ra sản phẩm này thì các nhà thiết kế đã phải mất hơn 200 tiếng đồng hồ ngồi đan kết hơn 1 triệu sợi lông ngực của người đàn ông. Chiếc áo được bán với giá $3,900. Trên thế giới thì rất nhiều chiếc áo kỳ quặc khác nhau đã từng được giới thiệu, nhưng mà áo được làm hoàn toàn bằng lông ngực của đàn ông có lẽ đây là lần đầu tiên. Chiếc áo khoác này được ủy quyền bởi một công ty sản xuất bơ sữa có tên là Arla ở Anh Quốc, và sự ra đời của nó nhằm quảng bá cho loại sữa sô-cô-la mới của họ. Loại sữa mới hướng dẫn đến đối tượng người tiêu dùng là nam giới. Sữa này có hàm lượng protein rất cao, hơn các loại khác khoảng 40%, và thậm chí còn được quảng cáo là một loại sữa nam tính dành cho đấng mày râu. Nghe cái bản tin thấy phát ớn phải không, thưa Việt Hà và Thục Đoan?
Dạ vâng, không biết là khi mà đưa cái áo đó lên thì có rùng rợn không, chứ Thục Đoan nghe tới là đã thấy nổi gai ốc hết trơn rồi. Ở đây Thục Loan cũng có một cái bản tin cũng rất là vui, đó là một người mẹ mà đã 52 tuổi rồi mà ở bên nước Pháp mà thay con đi thi, thì cái mùa hè năm nay ở bên bên nước Anh, ở bên không phải nước Anh mà ở bên Pháp đó, Paris á, cái trường phổ thông có tên là Notre Dame và cô này 52 tuổi thay người con gái là 19 tuổi. Đi thi thì khi mà vào phòng thi rồi thì cô này nè, make up rất là đậm và cũng mặc quần giống như mà mấy em mà teenager vậy đó, mặc đồ model vậy, đi vào phòng thi và 2 tiếng sau đó thì giám thị mới phát hiện được là cô này đi gian lận để thi giùm cho con gái thì mới gọi cảnh sát. Và cái buổi thi đó đã được hủy bỏ và dời vào ngày khác. Thì được biết là cô con gái 19 tuổi đã vượt qua kỳ thi rất là khó, nhưng mà rất là khó có cơ hội để vào đại học, cho nên người mẹ 52 tuổi này mới là đi thi thế cho con gái đó chị Việt Hà.
Dạ vâng. Nghe thì thấy quả thật cái người mẹ này rất là liều mình, tại vì dám làm một cái chuyện mà không có thể nào mà biết trước được cái kết quả như thế nào, và rất là may là đã bị phát hiện, chứ nếu không thì không biết là cái việc học hành của cô, của con gái của cô này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, phải không thưa chú Huy Cường?
Đúng như vậy, và cảm ơn cho anh Trọng Nghĩa cũng như là Thục Đô An Việt Hà về những bản tin trong phần cuối này. Xin kính chào tất cả quý anh chị cũng như là tất cả quý thính giả. Xin chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an bên gia đình, và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình Thời sự buổi trưa vào tuần tới.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, và sau đây thì Việt Hà và Thục Đoan xin mời quý vị cùng đến với phần bình luận chiều thứ 6 tin tức như thường lệ.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, người Việt chúng ta chắc không ai không còn nhớ năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Lê Đức Thọ và Henry Kissinger đã được trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Và mặc dù sau đó Lê Đức Thọ đã từ chối không dám nhận, nhưng việc tặng giải Nobel cho một kẻ cộng sản lừa đảo là một chuyện nực cười, vì nội dung của Hiệp định Paris là chấm dứt chiến tranh, vãn hồi hòa bình cho miền Nam Việt Nam. Nhưng khi Hiệp định Paris ký chưa ráo mực, chúng đã trắng trợn xóa bỏ hiệp định này và xóa bỏ Hiệp định Geneva 1954 tấn công và thôn tính miền Nam dưới sự yểm trợ của Nga Tàu. Cho tới ngày hôm nay, những chuyện nực cười vẫn tiếp tục đã xảy ra cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mới đây, Trường Đại học Thammasat của Thái Lan đã trao bằng tiến sĩ danh dự ngành chính trị học cho ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tin này như quả bom cho những người Việt yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền trong và ngoài nước phẫn nộ. Lý do vì ai cũng biết lời tuyên bố dốt nát tối nghĩa của ông ta khi nói trong cuộc họp ngày 25 tháng 2 năm 2013. Ai muốn đa nguyên và đa đảng, ai muốn tách rời quyền lực, ai muốn phi chính trị hóa quân đội. Đây không khác gì ngoài sự suy thoái. Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể thì nó là cái gì? Ngay sau lời tuyên bố lếu láo vô nghĩa của Nguyễn Phú Trọng, thì một phó văn phòng biên tập viên trang báo mạng Gia đình và Xã hội là Nguyễn Đức Kiên đã viết bài phản pháo lại. Đầu tiên cần phải xác định ông đang nói với ai. Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu muốn dùng hai chữ suy thoái thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên Cộng sản. Ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Và dĩ nhiên sau lời nói dõng dạc này của anh nhà báo trẻ tuổi thì anh bị đuổi việc ngay lập tức. Khi tin Trường Đại học Thammasat của Thái Lan trao bằng tiến sĩ danh dự ngành chính trị học cho ông Nguyễn Phú Trọng được phổ biến, người ta nhìn lại gương mặt được mệnh danh là Trọng Lú thì bỗng đâm ra nực cười. Trọng Lú tốt nghiệp từ Liên Xô về thì đầu óc lú lẫn, không biết làm gì, tối ngày chỉ biết ca tụng Mác Lênin mà leo lên được chức Tổng Bí thư. Còn mọi chuyện quốc gia đại sự như vụ Brexit, Hoàng Sa Trường Sa, ông này đều cho là chuyện nhỏ. Và ai muốn sửa đổi hiến pháp như lời kêu gọi của nhà nước thì đều liệt vào hạng suy thoái tư tưởng. Còn một quốc gia dân chủ như Thái Lan, một trường đại học danh tiếng, luôn chú trọng đến lợi ích của đời sống, dựa vào triết lý của nền kinh tế đầy đủ, giá trị dân chủ và công bằng xã hội, mà lại cấp bằng tiến sĩ danh dự cho một kẻ tôn sùng chủ nghĩa cộng sản, thẳng tay đàn áp tiếng nói của người dân yêu nước. Quá thật, họ đã đi ngược lại với nền tảng giá trị mà chính họ đặt ra quả là một chuyện nực cười lớn. Chuyện khôi hài của những tên này là Trung Cộng xâm chiếm Biển Đông, bắt bớ cướp tài sản, giết ngư phủ rành rành. Và Trung Cộng đã lập thành phố Tam Sa, bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Mà Trương Tấn Sang sau khi đi thăm Trung Quốc về thì lại tuyên bố tiếp tục củng cố quan hệ song phương, hợp tác thương mại. Sau đó thì Bộ trưởng Quốc phòng là Đại tướng Phùng Quang Thanh lại tiếp lời, đang đàm phán với Trung Quốc để tìm giải pháp thỏa đáng cho tranh chấp Biển Đông, không dùng vũ lực mà cũng không hại chủ quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sợ bị kém lú hơn các đồng chí kia nên cũng vội xác nhận quan điểm rằng tình hữu nghị Việt Trung là tài sản chung, quý báu của nhân dân hai nước. Điều đó khẳng định lại một lần nữa tuyên bố chung Việt Trung năm 2011. Hai bên khẳng định tình hữu nghị đời đời Việt Trung là tài sản quý báu chung của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được không ngừng củng cố, phát triển và truyền mãi cho. Những lời này hào hào giống như 16 chữ vàng và bốn tốt mà Tàu đã ban cho. Khi xưa Thái thú Tàu hạ hiếp dân chúng, bắt dân lên rừng, săn ngà tê giác, xuống biển mò ngọc trai. Ngày nay các thái thú Việt triều cống nhiều gấp bội, đó là dân từng mảnh giang sang của cha ông để lại cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Chúng không phải chỉ làm hại chủ quyền mà còn bán cả chủ quyền. Trong tập đoàn lãnh đạo, không phải chỉ có Trọng Lú mà cả đám thái thú Tàu đội lớp Việt đều lú, cả bọn đều mãi quốc cầu vinh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.